Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Cơ quan điều tra của Việt Nam hôm 6 tháng 12 cho biết họ đã khởi tố 235 bị can liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và cảnh báo về hoạt động trái phép này từ nước ngoài qua sân bay quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao. Các tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines bị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vận chuyển hơn 11 kg ma túy trong các hành lý xách tay hồi tháng 3 năm nay. Nhóm tiếp viên này khai rằng họ chỉ xách hộ các tuýp đánh răng mà không biết trong đó chứa ma túy cho một người ở Pháp với tiền công hơn 10 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các tiếp viên này bị lợi dụng vận chuyển ma túy và thả tự do cho họ sau một tuần giam giữ. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ sửng sốt về quyết định của công an ở thời điểm đó. Sau đó hơn một tháng, cơ quan công an bắt giữ 65 người khi mở rộng điều tra vận chuyển ma túy xuyên quốc gia mà họ nói là chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Theo các báo trong nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thái hôm 6 tháng 12 cho biết rằng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 235 bị can sau hơn nửa năm mở rộng điều tra từ vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không. Người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng hàng trăm bị can này bị cơ quan điều tra hai cấp khởi tố về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm theo tường thuật của Vietnamnet và VnExpress. Công an Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 4 nói rằng một người Việt lưu trú tại Pháp đã sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng và lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không cho biết liệu 4 tiếp viên hàng không xách ma túy trái phép về Việt Nam theo đường dây này có nằm trong số 235 người bị khởi tố hay không. Các nhà chức trách khi thả nhóm tiếp viên này nói rằng họ không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự các tiếp viên của Vietnam Airlines. Từng có các tiếp viên hàng không của Việt Nam đã bị bắt giữ khi vận chuyển các chất cấm vào các quốc gia mà họ phục vụ theo đường bay của hãng. Hai tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam đã bị cảnh sát thành phố Incheon của Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 9 khi phát hiện tinh dầu cần sa trong hành lý của các tiếp viên này khi nhập cảnh. Tương tự như vụ 4 tiếp viên kể trên, hai tiếp viên này cũng nói rằng họ được trả tiền để đem các hộp mỹ phẩm đến Hàn Quốc mà không biết bên trong có chứa cần sa. Việc trả tự do cho 4 tiếp viên của Vietnam Airlines bị phát hiện mang hơn 11 kg ma túy vào Việt Nam đã gây bức xúc trong công luận khi họ cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm cho xã hội. Có người đã bày tỏ nghi ngờ rằng các tiếp viên này có thế lực chống lưng khi so sánh với những bản án tử hình được Tòa án Việt Nam tuyên trước đây cho những trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Trong khi đó, theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang tăng cao. Ông Thái, người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, được Vietnamnet và VnExpress trích lời, cho biết hôm 6 tháng 12 rằng ma túy được ngụy trang dưới hình thức hàng hóa là quà biếu, chuyển phát nhanh và hàng xách tay. Việt Nam được xem là đang trở thành một trung tâm trung chuyển và buôn lậu ma túy trong khu vực, dù có những điều luật khắt khe nhất thế giới đối với người buôn bán bất hợp pháp. Những người bị kết tội tàng trữ hoặc vận chuyển hơn 600 gram heroin hoặc hơn 2,5 kg ma túy đá sẽ đối mặt với án tử hình theo luật của Việt Nam.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 6 tháng 12 đăng tải thông điệp từ đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry cho hay Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Tuyên bố của ông Kerry được đưa ra sau khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 1 tháng 12 công bố kế hoạch huy động nguồn lực RMP tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 28 về khí hậu của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là COP28, tại Dubai. Theo trang Facebook của Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Kerry gọi việc công bố này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và cam kết đẩy nhanh nỗ lực giảm phát thải và đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu của Việt Nam. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin, trong khi công bố RMP, Thủ tướng Chính cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 15,5 tỷ đô la như cam kết trong tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mà Việt Nam và các nước phương Tây đạt được cách đây một năm. Về việc ra mắt RMP, ông Kerry được Đại sứ quán Mỹ trích lời nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực quan trọng này nhằm tạo một nền tảng và môi trường đầu tư cho nền kinh tế năng động, công bằng, xanh và tương lai sạch hơn cho người dân Việt Nam. Theo tờ tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, ông Kerry là một trong số nhiều quan chức quốc tế mà Thủ tướng Chính gặp mặt bên lề COP28 ở Dubai. Trang tin này cho biết ông Chính bày tỏ vui mừng gặp lại ông Kerry và đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, cũng như việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin thêm rằng ông Chính cũng thông báo với ông Kerry về những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là quy hoạch điện 8, chiến lược năng lượng xanh, phát triển điện gió ngoài khơi, triển khai dự án phát triển 1 triệu hecta vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Tổng lãnh sứ Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Susan Burns, hôm 5 tháng 12 đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Theo trang web của Ủy ban Nhân dân tỉnh này, tiếp và làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Haim Kador cùng đại diện các sở ngành liên quan. Bà Kador được trích lời nói rằng hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các đối tác Hoa Kỳ trong những năm qua đã đạt được một số kết quả tích cực thông qua các chương trình dự án của các nhà tài trợ, đầu tư Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, góp phần hỗ trợ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bà Kador bày tỏ hy vọng rằng qua chuyến công tác lần này, đoàn công tác có dịp tìm hiểu tình hình thực tế và cảm nhận trực tiếp về tỉnh Đắk Lắk đổi mới phát triển năng động và người dân Đắk Lắk giàu tình cảm hiếu khách hiếu nghị. Tin cho hay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kador cũng nói thêm rằng Đắk Lắk mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cơ quan ngoại giao Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giới thiệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh. Tính tới tối ngày 6 tháng 12, các trang mạng xã hội của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa đăng tải thông tin về chuyến đi tới Đắk Lắk của bà Burns. Chuyến đi này diễn ra ít ngày sau khi công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 người bị tình nghi tham gia vụ khủng bố giết người ở trụ sở hai xã thuộc huyện Cư Quyên trong tỉnh. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lại tin từ công an cho biết rằng 6 người hiện bị truy nã vì họ đã bỏ trốn sau khi công an khởi tố họ về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Hồi cuối tháng 7 năm nay, khoảng hơn một tháng sau khi xảy ra vụ việc, trong một cuộc gặp với báo chí tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper được truyền thông trong nước trích lời nói rằng sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong vụ điều tra, nhất là khi có thông tin về tổ chức đặt trụ sở tại Mỹ bị cáo buộc có liên quan tới vụ này. Tôi khẳng định rằng Mỹ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đắk Lắk cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Đại sứ Mỹ được VN Express trích lời nói với phóng viên, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình những người bị hại, đồng thời lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích.
Giới quan sát bày tỏ sự bất bình việc chính quyền Việt Nam không thừa nhận người bản địa, bên vực cho hội cờ đỏ và cách trả lời cho có trước câu hỏi của chuyên gia Liên Hiệp Quốc trong phiên đối thoại giữa Ủy ban Công ước xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Thứ trưởng Y Thông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam phát biểu trong phiên đối thoại giữa Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc ngày 30 tháng 11 tại Geneva, Thụy Sĩ qua lời của một phiên dịch viên.
We do not use the term indigenous people, we use the term ethnic minorities people.
Chúng tôi không sử dụng từ người bản địa mà chúng tôi dùng từ người dân tộc thiểu số vì yếu tố lịch sử từ năm 1930 khi Việt Nam còn bị thực dân Pháp đô hộ. Lúc đó người dân tộc ở Tây Nguyên đã trở thành một bộ phận của người dân sinh sống trong chế độ thuộc địa. Họ đã trở thành một phần của dân chúng. Lúc đó, người dân tộc thiểu số trở thành người bản địa khi họ làm việc cho các chủ đồn điền cao su của người Pháp. Chúng tôi không còn dùng từ bản địa mà dùng từ người dân tộc thiểu số. Ông Thông trả lời như trên khi được bà Chin Song Chung, nữ chuyên gia của Ủy ban xóa phân biệt chủng tộc, đồng báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về Việt Nam, chất vấn về lý do Chính phủ Việt Nam không công nhận bất kỳ nhóm nào trong số 53 dân tộc thiểu số là người bản địa và không muốn tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở và toàn diện về việc công nhận người dân bản địa và các quyền cụ thể của họ, và rằng lời Việt Nam có chấp nhận sự tồn tại của người dân bản địa và các quyền của họ ở Việt Nam hay không. Liệu rằng nước này có kế hoạch phê chuẩn Công ước 169 của Tổ chức Lao động Quốc tế về người bản địa và bộ lạc hay không? Bà Chung cũng yêu cầu Việt Nam làm rõ việc ủy ban của bà nhận được nhiều báo cáo cho rằng chính phủ trung ương hoặc chính quyền địa phương tịch thu đất đai của người dân bản địa đã sinh sống ở đó qua nhiều thế hệ. Tại phiên đối thoại được trang UN Web TV tường thuật trực tiếp, ông Thông không trả lời chi tiết các câu hỏi của bà Chung và sau đó ông nhường lời cho các thành viên khác trong phái đoàn Việt Nam, những người được giới quan sát nhận định rằng họ chỉ nói chung chung về các văn bản pháp luật và sự hỗ trợ pháp lý đối với người thiểu số. Từ thị điển, ông Thành Thanh Giải, một chuyên gia quan sát các hoạt động bảo vệ người thiểu số Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, nêu nhận định cá nhân của ông với VOA về phát biểu của ông Y Thông.
Là tôi hoàn toàn phản đối cái quan điểm của Việt Nam. Phái đoàn của Việt Nam đã giải trình với quốc tế, với Liên Hợp Quốc rằng là cái cụm từ bản địa chính là cụm từ dân thuộc địa. Họ cho rằng là dân bản địa chính là dân thuộc địa. Nó tồn tại 100 năm ở Việt Nam trong thời pháp thuộc. Hai cái khái niệm dân tộc, hai cái khái niệm dân bản địa và dân thuộc địa khác nhau hoàn toàn về thành phần, về bản chất. Đến bây giờ tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phủ nhận khái niệm dân tộc bản địa, và khi có người bản địa tại Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, thì như thế là nó trái được cái quan điểm của Liên Hợp Quốc, nó trái ngược với thực tiễn của đất nước Việt Nam.
Ông Giải cho rằng khái niệm người bản địa tồn tại một cách khách quan, không lệ thuộc vào thời gian. Ông cho biết thêm.
Thì dân bản địa, theo cái quan điểm của Liên Hợp Quốc, của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, định nghĩa rằng là dân tộc bản địa là một cái quần thể cư dân định cư tập trung tại một cái không gian lãnh thổ tổ tiên của họ nằm trong phạm vi quốc gia. Họ có một cái nền văn hóa lâu đời, họ có một cái hệ thống ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của họ, họ có một tập tục truyền thống và họ có một cái chủ quyền trên lãnh thổ đất đai tổ tiên của họ trên mấy ngàn năm lịch sử nhưng trong một phạm vi quốc gia. Thì ở tại Việt Nam theo tôi thì ít ra còn tồn tại ba dân tộc gọi là dân tộc bản địa theo cái quan điểm khoa học, quan điểm của Liên Hợp Quốc. Thứ nhất phải nói là dân tộc Kinh. Bên cạnh đó không thể phủ nhận dân tộc Champa. Cái thực thể dân tộc bản địa nó tồn tại ở trên đất nước Việt Nam, nó không phụ thuộc vào thời pháp thuộc. Dân tộc bản địa, có người bản địa hay là khái niệm bản địa, nó tồn tại một cách khách quan, không có lệ thuộc vào cái thời điểm thực dân Pháp đồ ở Việt Nam. Nó là con người mà nó tồn tại là trước khi nhà nước Việt Nam hình thành. Nhưng mà dân tộc bản địa không thay đổi, nó vẫn nằm trong cái đất nước quê hương chúng ta là Việt Nam. Cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam là khẳng định như vậy, là nó thi khoa học, thi thực tiễn, thi lý, bắt tông cho người dân tộc bản địa là người Champa và Tây Nguyên và người dân tộc Khmer Krom, Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ Vĩnh Long ở đồng bằng sông Cửu Long, nhà sư Dương Khải thuộc chùa Khmer Đại Thọ bày tỏ quan điểm cá nhân của ông về phát biểu của phái đoàn Việt Nam.
Là chính quyền nhà nước Việt Nam họ thường xuyên dối trá, từ chối sự thật. Cái việc mà người bản địa Michael của các sư từ xưa tới giờ mấy ngàn năm rồi, từ thời thù non, họ chính quyền Việt Nam họ tước đoạt quyền rất nhiều, quyền về tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền được sống, quyền được đi lại. Họ tuyên bố không có dân tộc, trong 54 dân tộc không có người bản địa đó, là họ tuyên bố là dối trá, là không sự thật.
Trong một thông cáo tóm tắt nội dung cuộc đối thoại này, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho hay bà Chung đã chất vấn phái đoàn Việt Nam về sự tồn tại của Hội Cờ Đỏ, được cho rằng đã tích cực chống lại những người bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy sự chia rẽ các dân tộc thiểu số và người thượng. Đáp lại, một nữ thành viên trong phái đoàn Việt Nam, một quan chức từ Bộ Công an nói rằng Hội Cờ Đỏ là một hội của những người yêu nước. Theo trang của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hoạt động của hội này không hề vi phạm pháp luật, nữ cán bộ của Bộ Công an Việt Nam cho biết thêm. Phái đoàn Việt Nam nói thêm rằng nhà nước đang hợp tác với các hội để đảm bảo rằng các hành động của họ không kích động hận thù và chia rẽ. Một giáo dân ở miền Trung Việt Nam đề nghị không nêu tên vì lý do an toàn, lên án các hoạt động của Hội Cờ Đỏ.
Dạ, em nghĩ là cái Hội Cờ Đỏ mà lập ra đây là em nghĩ nó giống như kiểu là một cái gì đấy, nó là một cái hình thức chống phá người Công giáo do bọn cộng sản nó thành lập nên thôi anh ạ. Tại vì là nó khi mà cái đội cờ đỏ, em thấy cái đội cờ đỏ nó thành lập ra, cái đa số cái nó cứ tấn công vào cái tôn giáo, người Công giáo thì tụi em chẳng hạn như các nhà thờ rồi các linh mục hay các giáo dân nó cứ trà trộn vào để mà đàn áp hay là để mà nó cứ gây chia rẽ rồi là.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đưa ra yêu cầu bình luận về thông cáo báo chí trên của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Vào năm 2018, lần đầu tiên báo cáo tự do tôn giáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề cập đến hội cờ đỏ, nói rằng hội này được chính quyền hậu thuẫn để công kích các giáo dân linh mục, cụ thể tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong báo cáo tương tự vào năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hội cờ đỏ cùng với các tổ chức khác như Đấu trường Dân chủ, Tiếng nói trẻ gán cho các nhà lãnh đạo tôn giáo có tiếng nói là cực đoan và khẳng định những lời chỉ trích của họ là bịa đặt hoặc dựa trên những thông tin xuyên tạc nhằm bôi nhọ đảng Cộng sản và cáo buộc rằng các chức sắc tôn giáo đó gieo mầm mống chia rẽ hoặc phá vỡ trật tự xã hội. Nhận định về hai phiên chất vấn của Phái đoàn Việt Nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 11, ông Giải nói rằng các thành viên của phái đoàn từ Hà Nội đáp lại rất chung chung và trả lời cho có trước các câu hỏi rất chi tiết của các chuyên gia ủy ban. Phái đoàn Việt Nam nói rằng từ năm 2013 đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được xây dựng và hoàn thiện, tương đối đồng bộ, đáp ứng về cơ bản quyền con người, trong đó có việc đảm bảo các quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Y Thông cũng phát biểu rằng trong giai đoạn báo cáo quốc gia 2018-2019, các quyền dân sự chính trị của người dân tộc thiểu số được đảm bảo và thúc đẩy. Tường thuật về phiên chất vấn đối với Phái đoàn Việt Nam tại kỳ đối thoại này, Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam viết, Việt Nam nỗ lực thực thi công ước về xóa bỏ kỳ thị chủng tộc, đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số, cho rằng phái đoàn của ông Y Thông dẫn đầu đã bảo vệ thành công phiên báo cáo lần thứ 5 của Việt Nam. Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc là cơ quan gồm các chuyên gia độc lập giám sát việc thực thi công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc của quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, tham gia từ năm 1982. Ra đời vào năm 1965, công ước về xóa bỏ phân biệt chủng tộc, lên án nạn phân biệt chủng tộc và xác lập các nghĩa vụ cho quốc gia thành viên phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết và không trì hoãn các chính sách nhằm loại trừ các hình thức phân biệt dựa trên chủng tộc, màu da, dòng dõi, dân tộc hoặc gốc người thiểu số. This program has come to you from the Voice of America, Washington.